Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Anh Vũ và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 12, 2014. Sáu nước vùng sông Mekong sẽ chi 30 tỷ đô la cho hạ tầng cơ sở. Đại diện Liên Hợp Quốc gặp được nhóm người thượng Việt Nam tị nạn trốn trong rừng ở Campuchia. Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công tinh học của Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ phong tỏa thương mại với Crimea, Canada mở rộng trừng phạt Nga. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tin tặc vũ khí mới của Bình Nhưỡng. Bình thường hóa quan hệ với Cuba, đoàn chính trị tinh tế của Obama. RFI phỏng vấn chuyên gia về Hoa Kỳ François Dupère, giảng sư tại Đại học Sergi Pontoise.
RFI.
Kính thưa quý vị, sau hai ngày họp tại Bangkok, hội nghị thượng đỉnh của sáu quốc gia vùng lưu vực sông Mekong đã kết thúc vào hôm nay. Một trong những quyết định quan trọng được thông qua đó là ngân sách 30 tỷ đô la trong 10 năm dành cho các dự án phát triển, chủ yếu trong lĩnh vực giao thông nhằm kết nối các nước trong khu vực.
Đây là lần thứ 5 mà sáu nước tập hợp trong cơ chế mang tên Tiểu vùng Mekong mở rộng, Greater Mekong Subregion. Họp hội nghị thượng đỉnh, thành viên của nhóm bao gồm 5 nước Đông Nam Á là Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan và Miến Điện, cùng với Trung Quốc, mà cụ thể là tỉnh Vân Nam và vùng Quảng Châu. Liên kết lại với nhau từ năm 92, với sự bảo trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á, 6 nước trong nhóm tiểu vùng sông Mekong mở rộng trong thời gian qua đã đẩy mạnh các chương trình hợp tác, trong đó hạ tầng cơ sở nắm một vị trí quan trọng. Trong khối tiểu vùng sông Mekong mở rộng, Trung Quốc ngày càng vươn lên thành một thế lực đi đầu, nỗ lực lợi dụng thế mạnh của mình với những mục tiêu cụ thể là phá vỡ tình trạng bị cô lập về mặt địa lý của vùng Vân Nam, đồng thời mở rộng cửa ngõ các nước Đông Nam Á cho hàng hóa Trung Quốc. Như để phô trương thế mạnh của mình, vào hôm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường, trưởng đoàn Trung Quốc tại hội nghị GMS đã loan báo cấp 3 tỷ đô la tín dụng cho 5 nước Đông Nam Á để cải thiện hạ tầng cơ sở, nâng cao sản xuất và xóa đói giảm nghèo. Trong số 3 tỷ đô la nói trên, tuy nhiên, đã có đến hơn một nửa, cụ thể là 1,6 tỷ đô la dành cho việc hỗ trợ xuất khẩu của Trung Quốc.
Về tình hình tại Campuchia, theo hãng tin AFP, cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Phnom Penh hôm nay cho biết họ đã gặp được 8 người thượng Việt Nam chạy sang Campuchia xin tị nạn nhưng phải trốn trong một khu rừng sát biên giới từ nhiều tuần nay.
Một đại diện của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc và một nhà hoạt động nhân quyền địa phương cho AFP biết, sáng sớm hôm nay nhóm 8 người thượng trên, trong đó có một phụ nữ đã ra khỏi nơi ẩn náu và đã được các nhân viên Liên Hợp Quốc chăm sóc đưa họ ra khỏi rừng. Các nhà hoạt động nhân quyền Campuchia cho biết hiện vẫn còn một nhóm 5 người khác đang trốn trong rừng cũng sẽ muốn sớm được gặp trực tiếp các nhân viên Liên Hợp Quốc. Như tin đã đưa, một nhóm người dân tộc thiểu số gồm 13 người sống trên cao nguyên Trung Phần Việt Nam theo đạo Thiên Chúa đã chạy sang tỉnh Ratanakiri ở phía đông bắc Campuchia để trốn tránh sự trấn áp của chính quyền Việt Nam, dường như là có liên quan đến những hoạt động tôn giáo của họ. Từ 7 tuần qua, họ đã phải lẩn trốn trong các khu rừng vì lo sợ chính quyền Campuchia bắt trao trả lại cho phía Việt Nam. Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Campuchia Khieu Sophek đã tố cáo cơ quan Liên Hợp Quốc vi phạm chủ quyền của Campuchia khi tổ chức cứu người tị nạn mà không được phép của chính quyền. Đại diện Bộ Nội vụ này nói, những người trên sẽ được đưa về Phnom Penh, xem xét họ có phải là người tị nạn hay không thuộc về thẩm quyền của nước sở tại. Hết lời dẫn. Các nhân viên của Liên Hợp Quốc nói chính quyền địa phương đã cản trở họ, không cho họ tiếp cận cứu giúp những nhóm người thượng nói trên. AFP nhắc lại năm 2001 sau khi xảy ra các vụ trấn áp người dân tộc thiểu số nổi dậy ở Tây Nguyên, rất đông người thượng đã bỏ chạy sang Campuchia. Khi đó chính quyền Việt Nam đã đề nghị Campuchia bắt giữ và trao trả họ trở về nước.
Liên quan đến Trung Quốc, trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm tại Macau hôm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhắc Macau cũng như Hồng Kông nên nhớ rằng hai vùng lãnh thổ này là bộ phận không thể tách rời của một nước Trung Quốc duy nhất. Ông Tập Cận Bình đã viếng thăm Macau chỉ hai ngày sau khi chính quyền Hồng Kông giải tỏa các tụ điểm cuối cùng của những người biểu tình đòi dân chủ. Và lúc mà lãnh đạo Trung Quốc kết thúc chuyến viếng thăm thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha, hàng chục nhà đấu tranh dân chủ đã tuần hành qua khu trung tâm lịch sử của Macau, hô to khẩu hiệu: "Chúng tôi muốn phổ thông đầu phiếu." nhưng Chủ tịch Tập Cận Bình đã cảnh cáo Macau và Hồng Kông là không nên đi theo điều mà ông gọi là chính sách sai lầm. Ông nói tất cả chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc một nước Trung Quốc duy nhất và tôn trọng sự khác biệt giữa hai chế độ. Ông Tập Cận Bình đã đến thăm Macau ngày hôm qua nhân kỷ niệm 15 năm thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha được giao trả lại Trung Quốc. Mặc dù hôm qua trời mưa nhưng đã có lệnh cấm không được che dù ngay từ lúc đón tiếp ông Tập Cận Bình ở sân bay. Các cây dù chính là biểu tượng của phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông vừa qua. Tại Macau vào tháng 5 cũng đã có khoảng 20.000 người dân xuống đường để đòi rút lại một dự luật quy định lãnh đạo hành pháp không có trách nhiệm về mặt hình sự và chịu trù những khoản lương hưu rất cao cho những lãnh đạo chính trị hàng đầu tại Macau. Về tình hình tại bán đảo Triều Tiên, theo hãng tin AFP hôm qua, Bắc Triều Tiên cho biết sẽ không cử đại diện tham gia cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tuần tới để bàn về tình hình nhân quyền ở nước này và đưa chế độ Bình Nhưỡng ra trước tòa án hình sự quốc tế.
Cho dù bị Trung Quốc và Nga phản đối, thứ hai tới 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn sẽ có cuộc họp đầu tiên thảo luận về tình hình tại Triều Tiên. Đại diện phái đoàn Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, ông Kim Song tuyên bố, xin trích: "Chúng tôi không thể chấp nhận cuộc họp này của Hội đồng Bảo an. Chức năng của Hội đồng không phải là bàn về vấn đề nhân quyền." Hết lời dẫn. Phiên họp của Hội đồng Bảo an chỉ diễn ra ít ngày sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết đề nghị Hội đồng Bảo an đưa chế độ Bắc Triều Tiên ra xét xử trước tòa án quốc tế vì những tội ác chống nhân loại. Tuy nhiên, chắc chắn phiên họp thứ hai tới cũng sẽ không đưa ra được quyết định vì Trung Quốc và Nga vẫn nhấn mạnh là vấn đề nhân quyền thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân quyền, không phải của Hội đồng Bảo an. Cho đến giờ, liên quan đến Bắc Triều Tiên, cơ quan này của Liên Hợp Quốc mới chỉ làm việc trên hồ sơ hạt nhân vì đó là mối đe dọa với hòa bình thế giới. Việc mở rộng phạm vi sang lĩnh vực nhân quyền chỉ phát sinh sau khi một ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc công bố bản báo cáo về tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên dựa trên những nhân chứng là những người đào thoát khỏi chế độ Bình Nhưỡng. Theo báo cáo, thì hiện tại Bắc Triều Tiên vẫn duy trì một hệ thống trại tù khủng khiếp giam giữ tới 120.000 người và trong đó thường xuyên diễn ra các vụ tra tấn, nhục hình hoặc hành quyết chóng vánh.
Phải chăng Kim Jong-un sẽ thăm nước Nga nhân chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông? Mới đây, Điện Kremlin đã gửi thư mời lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ghé Moscow ngày 9 tháng 5 2015, tức là ngày kỷ niệm chiến thắng chống phát xít Đức. Bình Nhưỡng chưa cho biết câu trả lời, nhưng nếu chuyến đi được thực hiện thì đó có thể là chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông Kim Jong-un với tư cách lãnh đạo Bắc Triều Tiên.
Theo tờ báo Nhật Bản Asahi Shimbun, vốn đã tiết lộ tin trên lần đầu tiên hôm 17 tháng 12 vừa qua, giới phân tích đã xôn xao bàn tán về sự kiện có thể là chuyến công du đầu tiên của Kim Jong-un. Từ khi lên kế vị người cha Kim Jong-il vào năm 2011 đến nay, đây không phải là lần đầu tiên mà tin đồn về khả năng Kim Jong-un xuất ngoại được tung ra. Gần đây nhất là tin về việc lãnh đạo Bắc Triều Tiên đi thăm Mông Cổ. Tuy nhiên, lần này thông tin có vẻ nghiêm túc hơn vì có lời mời chính thức và trực tiếp từ Phủ Tổng thống Nga. Chuyến thăm Nga gần đây của Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Choi Ryong-hae có lẽ là nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của Kim Jong-un. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là nếu đi Nga thì Kim Jong-un sẽ dùng phương tiện nào, máy bay hay tàu hỏa? Câu hỏi này quan trọng vì cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-il, cha của Kim Jong-un, là người không thích máy bay vì sợ bị tấn công. Hệ quả là Kim Jong-il đã từng thực hiện 1.647 chuyến đi khứ hồi trên con tàu bọc thép của riêng ông và đã đi được tổng cộng 398.000 cây số. Nhân ngày giỗ thứ ba của Kim Jong-il, một toa trong đoàn tàu bọc thép mà nhân vật này sử dụng lúc sinh thời đã được triển lãm tại cung Kumsan ở Bình Nhưỡng.
Tổng thống Barack Obama tuyên bố Hoa Kỳ sẽ đáp trả Bắc Triều Tiên, bị xem là tác giả vụ tấn công tinh học nặng nề nhất nhắm vào nước Mỹ từ trước cho đến nay. Vụ tấn công mà đã khiến hãng phim Sony Pictures đã phải hủy bỏ việc trình chiếu bộ phim về lãnh tụ chế độ Bình Nhưỡng Kim Jong-un. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Tổng thống Obama nói chúng tôi sẽ đáp trả một cách tương xứng và một thời điểm, tại một địa điểm và với một cách thức mà chúng tôi sẽ chọn. Mặc dù cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI đã xác định chính Bắc Triều Tiên đã đứng đằng sau các vụ tấn công tinh học vào hãng Sony ngày 24 tháng 11 vừa qua, nhưng cho tới nay Bình Nhưỡng vẫn bác bỏ lời cáo buộc này. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, ông Obama cho rằng hãng Sony Pictures đã phạm sai lầm khi hủy bỏ việc chiếu tại rạp bộ phim The Interview, Cuộc Phỏng Vấn. Đây là một bộ phim hài nói về một âm mưu của CIA nhằm ám sát lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Bộ phim đã gây phẫn nộ chế độ Bình Nhưỡng. Tổng thống Mỹ nói, chúng ta không thể chấp nhận một xã hội mà trong đó một nhà độc tài từ bất cứ nơi đâu có thể áp đặt sự kiểm duyệt ở Hoa Kỳ. Về phần chủ nhân Sony Pictures Michael Linton thì đã biện hộ cho hãng này. Ông khẳng định là họ không hề đầu hàng, cho biết là Sony Pictures đã buộc phải hủy bỏ kế hoạch trình chiếu phim The Interview vào mùa Noel năm nay bởi vì các hệ thống rạp chiếu phim đã lần lượt thông báo họ không dám chiếu bộ phim này sau những lời đe dọa của các tin tặc. Trước mắt, theo tính toán của các chuyên gia, cuộc tấn công tinh học của Bắc Triều Tiên vừa qua và việc hủy bỏ việc chiếu bộ phim The Interview có thể khiến hãng Sony Pictures bị thiệt hại đến nửa tỷ đô la. Ngoài Hoa Kỳ, hai nước đồng minh châu Á của Mỹ là Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đã lên án vụ tấn công tinh học của Bắc Triều Tiên. Về phần Bắc Triều Tiên thì hôm nay đề nghị mở một cuộc điều tra chung với Hoa Kỳ về cuộc tấn công tinh học nói trên và một lần nữa khẳng định họ không phải là tác giả. Chuyển sang tình hình tại châu Mỹ, hôm qua tại thủ đô La Habana, Quốc hội Cuba đã nhất trí phê chuẩn thỏa thuận đạt được với Hoa Kỳ về việc hai nước minh thường hóa băng giao sau nửa thế kỷ thù địch. Hiện diện trong khóa họp còn có nhóm gián điệp Cuba tại Mỹ vừa được trả tự do trong khuôn khổ quyết định xích lại gần nhau giữa Washington và La Habana.
Theo hãng tin Cuba Prensa Latina, được AFP trích dẫn, thì Quốc hội Cuba đã nhất trí ủng hộ tiến trình hòa giải giữa hai nước, được nhấn mạnh trong diễn văn mà Chủ tịch Cuba Raúl Castro đã đọc hôm 17 tháng 12 vừa qua. Khóa họp hôm qua đã tập trung trên vấn đề băng giao Mỹ-Cuba và ông Raúl Castro đã dự trù đọc diễn văn bế mạc. Tuy nhiên, do khóa họp kéo dài qua đến hôm nay nên diễn văn của Chủ tịch Cuba cũng phải rời lại. Cuộc họp Quốc hội Cuba đã mở ra với sự hiện diện của nhóm mang tên gọi là Cuba Five, tức là nhóm 5 gián điệp Cuba bị bắt giam tại Mỹ vào năm 1998. Ba thành viên cuối cùng trong nhóm này vừa được trao đổi với người Mỹ bị Cuba giam giữ. Những người Cuba dĩ nhiên đã được ngợi ca là anh hùng dân tộc. Họ khẳng định là chỉ dò xét cộng đồng Cuba lưu vong tại Mỹ, chứ không phải là nhắm vào chính quyền Washington.
Hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã thông báo lệnh cấm tất cả các trao đổi thương mại với Crimea để phản đối việc Nga sáp nhập bán đảo này. Cùng lúc, Canada cũng thông báo mở rộng các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga, trong khi miền đông Ukraine thì vẫn chưa có được một ngày im tiếng súng.
Một ngày sau lệnh cấm đầu tư vào Crimea của Liên hiệp châu Âu đến lượt Washington lên tiếng, Tổng thống Obama thông báo đã ra sắc lệnh Tổng thống cấm mọi trao đổi về tài sản, công nghệ và dịch vụ cả hai chiều đi và đến Crimea. Trong thông cáo phát đi hôm qua, Tổng thống Mỹ tuyên bố, một lần nữa tôi kêu gọi Nga chấm dứt việc chiếm đóng và ý định sáp nhập Crimea, chấm dứt hậu thuẫn các thành phần ly khai ở miền đông Ukraine. Cùng ngày hôm qua, Canada đã thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga vì đã hỗ trợ quân nổi dậy ở miền đông Ukraine. Lệnh trừng phạt bổ sung thêm 20 quan chức chính trị Nga và lãnh đạo ly khai Ukraine bị cấm nhập cảnh vào Canada. Thủ tướng Canada Stephen Harper cho biết đối tượng của lệnh cấm nhằm chủ yếu vào các nghị sĩ Duma Nga và các bộ trưởng của nước Cộng hòa tuyên bố Donetsk. Đồng thời, ông cũng không loại trừ còn bổ sung thêm các trừng phạt nếu thấy cần thiết. Ngay lập tức hôm nay, Moscow đã phản ứng lên án các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và Canada. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định các biện pháp trừng phạt mới nói trên chỉ nhằm làm rối loạn tiến trình chính trị trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga viết, chúng tôi khuyên Washington và Ottawa suy nghĩ về các hậu quả của những hành động như vậy. Trong khi đó, tại miền đông Ukraine, những cố gắng trên mặt trận ngoại giao không cản được chiến sự tiếp tục diễn ra. Trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 5 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với lực lượng ly khai.
Cuối năm thường là dịp để các phương tiện truyền thông lập ra những bản tổng kết báo mạng của Đài Loan, One China Times. Và hôm nay đã đăng lại một bản xếp hạng của tạp chí Mỹ National Interest vào ngày 9 tháng 12 vừa qua về các lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới hiện nay. Hoa Kỳ dĩ nhiên chiếm thứ hạng đầu, nhưng Trung Quốc đã vươn lên đứng thứ tư, trong lúc Nhật Bản chỉ xếp hạng 5.
Điểm độc đáo trong bảng xếp hạng do chuyên gia quốc phòng Kyle Mizukami thực hiện là không lực Mỹ chiếm hai thứ hạng đầu với lực lượng không quân của binh chủng không quân Mỹ US Air Force đứng nhất. Theo sau là lực lượng không quân của hai binh chủng Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ gộp lại. Đứng thứ ba là Nga, kế đến là Trung Quốc và ở vị trí cuối trong top 5 là Nhật Bản. Đối với tác giả bài viết, với 5.600 phi cơ trong tay, lực lượng của không quân Mỹ xứng đáng với vị trí số 1 trên thế giới vì đã đưa ra hai loại chiến đấu cơ tàng hình F-22 và F-35 vào hoạt động. Bên cạnh đó, không quân Mỹ còn dự định mua thêm 1.763 chiến đấu cơ F-35 và có khả năng mua đến 100 oanh tạc cơ Long Range Strike Bomber. Ngay sau lực lượng không quân Mỹ USAF, Mizukami đã xếp không lực của Hải quân Thủy và Thủy quân lục chiến Mỹ gộp lại thành lực lượng hùng hậu thứ hai trên thế giới. Theo sau là Nga, kế đến là Trung Quốc và cuối cùng là Nhật Bản.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hành quyết 100 chiến binh đào ngũ AP dẫn nguồn tin của Nhật báo Financial Times hôm nay khẳng định quân thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã hành quyết 100 chiến binh nước ngoài của họ vì có ý định đào ngũ bỏ chạy qua khỏi Raqqa, thành phố ở phía bắc Syria. Một nhân chứng là chiến binh thánh chiến đã xác nhận với Nhật báo Kinh tế Anh thông tin 100 chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo định đào ngũ và đã bị hành quyết. Theo các thành viên của nhóm nhà nước Hồi giáo tại Raqqa, tổ chức này đã lập ra một lực lượng cảnh sát để giám sát các chiến binh nước ngoài có ý định bỏ trận đào ngũ. Đơn vị cảnh sát này đã tiến hành nhiều vụ lục soát, khám xét nơi trú và bắt giữ nhiều chiến binh người nước ngoài. Financial Times khẳng định hồi giữa tháng 10 vừa qua đã có 5 chiến binh người Anh, 3 người Pháp, 2 người Đức, 2 người Bỉ đã bị tổ chức nhà nước Hồi giáo bắt giam vì lý do họ có ý định muốn trở về nhà.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện: tin tặc, vũ khí mới của Bình Nhưỡng. Vụ tin tặc tấn công hãng Sony Pictures có thể chỉ là một cuộc thao dược đối với đội quân chuyên gia tin học mà Bắc Triều Tiên đang có trong tay. Một đội quân mà mục tiêu hoạt động là làm tê liệt toàn bộ hệ thống viễn thông của các đối phương. Hãng tin Reuters trích dẫn những người Bắc Triều Tiên đào thoát ra nước ngoài cho biết là bên cạnh công nghệ hạt nhân, chính quyền Bình Nhưỡng từ nhiều năm qua đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ tin học để bù đắp cho sự thua kém của quốc gia này về mặt vũ khí quy ước. Theo lời ông Kim Hoi-kwan, một giáo sư đã đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên, mục tiêu tối hậu của Bình Nhưỡng trong chiến lược phát triển tin học là tấn công vào các cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ và Hàn Quốc, hai nước bị xem là luôn có âm mưu đánh chiếm Bắc Triều Tiên. Vị giáo sư này khẳng định cuộc tấn công tin học vào Sony rất giống các cuộc tấn công trước đây được cho là do Bắc Triều Tiên thực hiện. Đó chỉ là những cuộc thao dược với mục đích phá hủy các cơ sở hạ tầng. Về phần ông Jang Se-yun, từng theo học môn khoa học tin học tại Trường Đại học Quân sự Bắc Triều Tiên trước khi chạy sang Hàn Quốc tị nạn cách đây 6 năm, thì cho biết là các tin tặc Bắc Triều Tiên vẫn luyện tập tấn công vào các hệ thống điện lực. Cục 121 do Cơ quan Tình báo Bắc Triều Tiên quản lý là một bộ phận quy tụ các chuyên gia tin học giỏi nhất nước này với nhiệm vụ chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh tin học. Trong bảng thành tích của đội quân tin tặc Bắc Triều Tiên có thể kể đến các vụ tấn công tin học vào tháng 3 2013 khiến hệ thống ngân hàng và truyền hình ở Hàn Quốc bị tê liệt suốt nhiều ngày. Theo lời một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, khả năng của Bình Nhưỡng gây rối loạn hoạt động của các cơ sở hạ tầng là một mối đe dọa ngày càng lớn. Các cơ quan tình báo Hàn Quốc thẩm định đội quân tin học của Bắc Triều Tiên hiện có khoảng ít nhất 3.000 người. Mặc dù vẫn dành một phần lớn ngân sách hàng năm cho quốc phòng, nhưng dĩ nhiên là Bắc Triều Tiên còn thua kém Hàn Quốc rất nhiều về mặt vũ khí quy ước. Vì đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế, Bình Nhưỡng cũng không thể tiếp tục phát triển các vũ khí hạt nhân. Như vậy, chỉ có phát triển vũ khí tin học là nằm trong tầm tay của Bắc Triều Tiên, vì chỉ cần đào tạo những chuyên gia thật giỏi, chứ không cần phải đầu tư rất nhiều tài chính. Trước một đội quân tin tặc như vậy, Hoa Kỳ có thể đối phó như thế nào? Theo các chuyên gia, khả năng đáp trả của Washington rất là hạn chế. Lý do thứ nhất là vì nền kinh tế Bắc Triều Tiên này đã kiệt quệ rồi, có ra thêm các biện pháp trừng phạt nền kinh tế này thì cũng chẳng ăn thua gì. Thứ hai là hệ thống Internet của Bắc Triều Tiên còn rất sơ khai, có dùng tin tặc tấn công thì cũng vô ích. Tóm lại, Bắc Triều Tiên tấn công tin học các nước khác thì dễ, nhưng các nước khác phản công thì khó. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là mục điểm báo của Mai Vân. Sau đó là tạp chí Góc Phường Âm Nhạc do Tuấn Thảo phụ trách nói về việc nam ca sĩ Adamo trình làng tuyển tập chọn lọc để vinh danh tác giả Jean Bebeco. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với một chuyên gia về Hoa Kỳ, đó là ông François Dupère, hiện là giảng sư tại Đại học Sergi Pontoise, vùng ngoại ô Paris. Cuộc phỏng vấn có đề tài minh thường hóa quan hệ với Cuba, đó là một đòn chính trị tinh tế của Obama.
Việc Washington và La Habana loan báo sẽ tái lập băng rào là một quyết định lịch sử đối với Đức Giáo Hoàng, một trong những tác nhân chủ chốt của tiến trình hòa giải. Một bước can đảm và cần thiết cho lịch sử đối với Tổng thống Venezuela. Sự kết thúc của một nửa thế kỷ đoạn giao, giấc mơ của cả một lục địa nơi hòa bình sẽ ngự trị đối với Tổng thống Colombia. Cả thế giới như đều đã hoan nghênh quyết định của Mỹ và Cuba. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là sự kiện được cả Tổng thống Mỹ Barack Obama lẫn Chủ tịch Cuba Raúl Castro đồng thời loan báo ngày 17 tháng 12 vừa qua có thể có tác động ra sao tại Mỹ, nơi có một cộng đồng người Cuba lưu vong rất đông đảo và có trọng lượng chính trị. Để tìm câu trả lời, nhà báo Caroline Paré thuộc Ban Pháp ngữ RFI đã đặt câu hỏi cho chuyên gia về Hoa Kỳ François Dupère, giảng sư tại Đại học Sergi Pontoise, tác giả tập biên khảo Lịch sử nước Mỹ, nhà xuất bản Presse Universitaire de France ấn hành.
Radio France Internationale.
Sự thay đổi đường lối đối với Cuba có đáp ứng một nguyện vọng thực sự của công luận tại Hoa Kỳ hay không?
Đúng là như vậy. Một trong những lý do thúc đẩy việc chuẩn bị bình thường hóa quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ là hậu thuẫn của công luận Mỹ. 67% người Mỹ ủng hộ xu hướng bình thường hóa bang giao. Tóm lại, dư luận Mỹ đã chuyển biến, và trong vụ này, Tổng thống Obama đã thúc đẩy công luận Mỹ thay đổi với hai động thái trong năm 2014 này. Đầu tiên là hình ảnh Tổng thống Obama bắt tay Chủ tịch Cuba Raúl Castro tại sân vận động Soweto ở Nam Phi nhân lễ tưởng niệm cố lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela. Sau đó là lời khen của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đối với Cuba về vai trò của nước này trong cuộc đấu tranh chống dịch Ebola tại Sierra Leone và Guinea. Tóm lại, công luận Mỹ rốt cuộc đã dần dần thay đổi cách nhìn, và trong công chúng Mỹ có các công dân Mỹ gốc Cuba. Bộ phận kỳ cựu nhất thuộc các hiệp hội chống Castro và luôn luôn giữ một lập trường cực kỳ cứng rắn chống lại việc bình thường hóa. Nhưng con cháu của họ, các công dân Mỹ, là đã thay đổi cách nhìn vấn đề, và tương tự như đa số người Mỹ khác, họ mong muốn quan hệ Mỹ-Cuba được bình thường hóa.
Điều đó phải chăng giải thích thái độ giận dữ của những người hôm 17 tháng 12 vừa qua đã lên án một hành vi phản bội? Như vậy phải chăng tư tưởng chống bình thường hóa Mỹ-Cuba ngày nay đã trở thành thiểu số?
Vâng, hình ảnh của những người biểu tình phản đối mà ta thấy là của những người thuộc thế hệ cha mẹ và ông bà, còn giới trẻ thì lại hoan nghênh. Bên cạnh đó cũng phải nói thêm là giới chống bình thường hóa bang giao cũng có phần hai mặt một chút. Nghĩa là ngay cả những người trên lý thuyết chống lại sự xích lại gần nhau giữa Mỹ và Cuba cũng sẽ rất vui khi được trở lại Cuba để gặp lại cô dì chú bác. Họ cũng sẽ rất vui khi được gửi những khoản tiền remesas nổi tiếng, tức là kiều hối, về nước. Mọi người trong cộng đồng hải ngoại đều biết đến những tấm bưu phiếu mà họ có thể chuyển về nước. Và trên vấn đề này, cái mới là Tổng thống Obama đã thông báo rằng người dân Cuba ở Hoa Kỳ có thể gửi tới mức 2.000 đô la mỗi quý cho gia đình của họ ở Cuba.
Sắp tới đây sẽ có một loạt quyết định cần ban hành. Dĩ nhiên, điểm đáng nói nhất sẽ là lệnh cấm vận. Nhưng ở đây, đáp án phải chăng không trực tiếp nằm trong tay của Tổng thống Barack Obama?
Đúng vậy, nhìn từ Pháp, điểm khá lạ lùng là việc chính sách đối ngoại của Mỹ lại không được quyết định tại Nhà Trắng. hay ít ra là không chỉ được quyết định từ Nhà Trắng, mà là một sự cân bằng quyền lực giữa Quốc hội và Nhà Trắng. Và trong vấn đề quan hệ với Cuba, chính Quốc hội Mỹ là định chế có khả năng dỡ bỏ hay duy trì cấm vận. Trong tình hình đó, quyết định bình thường hóa quan hệ với Cuba là một động thái chính trị cực kỳ thông minh của ông Obama. Hãy nhớ là mới một vài tuần lễ trước đây, vào tháng 11, sau cuộc bầu cử giữa kỳ, người ta đã mệnh danh ông Barack Obama là Tổng thống vịt què, lame duck president, một người coi như là nhiệm kỳ đã tận. Thế nhưng, các thông báo vị trí trú được đưa ra, 5 triệu người nhập cư bất hợp pháp sẽ được hợp thức hóa. Và rồi đến thông cáo rất mạnh mẽ này về Cuba. Nó đã dùng Quốc hội Mỹ vào chân tường, tức là đặt Quốc hội trước trách nhiệm của họ. Nếu ngăn chặn việc xích lại gần nhau vào lúc công luận lại ủng hộ việc bình thường hóa, Quốc hội Mỹ sẽ mang tiếng là định chế cản trở việc chung sống hòa bình và không cho tiến trình này sản sinh ra những hành động cụ thể. Tóm lại, động thái của ông Obama rất thông minh, nhất là khi ở Quốc hội có một số nghị sĩ Cộng hòa đang là hoặc sắp là ứng cử viên vào chức Tổng thống như ông Marco Rubio chẳng hạn. Nhân vật này là người gốc Cuba và có liên hệ mật thiết với các nhóm lobby chống Castro. Do đó, ông Marco Rubio đã phải lên tiếng tố cáo quyết định xích lại gần Cuba của Tổng thống Obama. Nếu là mất lòng một phần của cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha, thì có lẽ triển vọng trở thành Tổng thống của ông Marco Rubio sẽ tan biến. Ông ấy chính là thượng nghị sĩ bang Florida.
Và Florida là một tiểu bang rất quan trọng, thậm chí là thiết yếu trong mọi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Đúng vậy, ông Obama đã không chỉ chiến thắng trong năm 2008 và 2012 nhờ vào bang Florida, mà còn nhờ vào việc bang này đã chuyển sang màu xanh, tức là theo đảng Dân Chủ, trong hai cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Vì thiếu bang Florida mà Al Gore đã thất bại, trong lúc ông George W. Bush lại thắng, nhờ vào một vài lá phiếu gây tranh cãi. Florida là một tiểu bang gọi là chưa dứt khoát theo hẳn một đảng. Và ở bang Florida, lần đầu tiên trong lịch sử của họ, cộng đồng gốc Cuba đã bầu cho đảng Dân Chủ, đặc biệt là nhờ một sự vận động mạnh mẽ của giới trẻ gốc Cuba dưới 30 tuổi. Và những người dưới 30 tuổi đều ủng hộ việc cải thiện quan hệ với Cuba. Vì vậy, quyết định bình thường hóa bang giao với Cuba là một sự kiện thuộc về chính sách đối ngoại mang tính chất lịch sử, một sự kiện còn ảnh hưởng đến quan hệ với châu Mỹ Latin. Vào năm tới sẽ có hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ. Và đấy cũng có thể là một trong những lý do dẫn đến quyết định của Tổng thống Obama. Tuy nhiên, đó cũng là một sự kiện chính trị đối nội của Hoa Kỳ.
RFI, les voix du monde.
Y'a des couleurs et des parfums. Paris.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước vào phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Sáu nước vùng sông Mekong sẽ chi 30 tỷ đô la cho hạ tầng cơ sở. Đại diện Liên Hợp Quốc gặp được nhóm người thượng Việt Nam tị nạn trốn trong rừng Campuchia. Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công tin học của Bắc Triều Tiên. Mỹ phong tỏa thương mại với Kime, Canada mở rộng trừng phạt Nga. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tin tặc vũ khí mới của Bình Nhưỡng. Bình thường hóa quan hệ với Cuba, đòn chính trị tinh tế của Obama. RFI phỏng vấn chuyên gia về Hoa Kỳ François Bupe, giảng sư Đại học CP Pontoise. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Đồng rút lao dốc, bị quốc tế trừng phạt kinh tế. Người dân Nga sống như thế nào? Báo Le Figaro tìm hiểu tình hình qua bài phóng sự dài mà tờ báo giới thiệu. Trong một hàng tựa trang nhất, cuộc sống hàng ngày ở Moscow vào giờ đồng rút suy sụp. Ở trang trong với tựa đề Cuộc sống với các trừng phạt ở Moscow, bài báo nêu bật trước tiên đồng rúp suy sụp đã thổi lên một ngọn gió hoảng hốt trong dân chúng, lao vào mua các mặt hàng tiêu dùng cần thiết, dự phòng giá còn lên cao. Người dân Nga bước vào năm mới 2015 với con mắt dán vào bảng giá, lạm phát chỉ dễ dàng vượt qua 10%. Bài báo mở đầu với cảnh cô Anya kèo nài để mua một chiếc máy cà phê ở cửa hàng M-Video. Chiếc máy ở trước mặt, trên một kệ. Nhưng cô không thể mua vì đã có người nhanh chân hơn đặt qua Internet. Trường hợp của cô Anya không phải hiếm hoi đâu. Trong thời buổi khủng hoảng này, phải nhanh chân. Nếu không, giá tăng vọt, không thể mua gì được nữa.
Trong mắt tác giả bài phóng sự, cửa hàng M-Video chuyên bán các loại máy móc gia dụng đang trở nên một loại thước đo của cuộc sống ở Moscow trong thời buổi khó khăn hiện nay.
Cửa hàng mở ra lúc kinh tế thịnh vượng những năm 2000, mở cửa liên tục 7 ngày trên 7, phục vụ nhất là cho tầng lớp trung lưu vươn lên mạnh mẽ. Giờ đây thì cũng chính tầng lớp này là những người đầu tiên bị cuốn vào cơn bão táp tài chính và rất nhanh chóng thay đổi cách sinh hoạt. Trong tình hình này, bài báo nhìn thấy điểm khác với những người tiêu dùng ở các nước Tây Âu. Người Nga không tiết kiệm mà lại lao vào mua hàng, mua một cách hầu như hốt hoảng để bảo đảm cho ngày mai khó khăn hơn. Bà Tatiana, 61 tuổi, giải thích là bà có tiền nhưng chỉ là đồng rúp, không có ngoại tệ. Giờ đây đã quá trễ để đổi sang đô la hầu cứu vãn tài sản của mình. Giới giàu sụ theo bài báo thì cứu vãn tài sản của họ bằng cách đổ xô mua nhà ở nước ngoài, nhất là ở London. Nhưng nhìn chung, giới giàu có hay người dân bình thường đều có cảm nhận chung là ngày mai sẽ rất khó khăn. Nhiều người cũng tự trấn an. Đây không phải là lần đầu tiên. Một người đã nhớ lại tình hình khủng hoảng năm 1998 hay 2008. Bà Natalia nhớ lại lời của một người bà vào năm 1998. Bà rất bình tĩnh trước cơn gió lốc, giải thích là bà đã 4 lần mất đi tất cả tiết kiệm của mình và phải làm lại từ đầu. Điều này lại nung đúc ý chí. Bà Natalia cho là bà sẽ noi gương này trong cơn lốc hiện nay. Kinh nghiệm người có tuổi là thế, nhưng giới trẻ thì sao? Đến giờ, tác giả bài báo cho là họ vẫn giữ nụ cười và óc trào phúng. Một cô mặc áo khoác sang trọng, truyền trên mạng ảnh tự chụp của mình, vẻ tươi cười trước một đĩa lúa mạch đen và viết: "Tôi sẵn sàng đối phó với phá sản."
Nhưng thái độ lạc quan này kéo dài cho tới bao giờ? Người mệt mỏi, chán nản trước tình hình khủng hoảng không nguôi, nhiều nhất là những người trên 60 tuổi.
Đô trưởng Moscow đã thông báo dịch vụ hỗ trợ tâm lý của thủ đô sẽ tập trung giờ đây trên các nạn nhân khủng hoảng kinh tế. 350 nhà tâm lý học được huy động trong việc hỗ trợ. Thành phố cũng tổ chức seminar miễn phí về cách làm thế nào để thư thản đầu óc, lấy lại sự tự tin và cũng mở ra những nơi để dân chúng có thể thư giãn thần kinh. Theo bài báo, chính quyền Nga đang nỗ lực ngăn chặn mọi phản đối của người dân, cho dù ông Putin vẫn giữ được niềm tin nhiệm cao. Nhưng bước vào năm mới, với mắt dán vào giá cả, lạm phát vượt 10% và tiếp tục cao lên, thì tình hình có thể thay đổi. Bài báo trích giám đốc hãng thăm dò dư luận Levada Center nhận thấy, trước mắt thì dân chúng chưa thấy sự nghiêm trọng của tình hình. Người ta ghi nhận nỗi hoang mang bất an, nhưng chưa có gì thay đổi quan niệm của họ về chính quyền. Nhưng vào tháng 2 hay tháng 3 năm tới đây, sự thay đổi thái độ có thể sẽ rõ nét hơn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Phim hài giả tưởng The Interview nói về một âm mưu ám sát lãnh đạo Bắc Triều Tiên của CIA và hãng Sony Pictures bị tin tặc tấn công, bị hăm dọa phải rút lại cuốn phim. Báo chí Pháp đều theo dõi đề tài này. Le Monde chạy tựa mang tính chất thông tin, tin tặc tấn công Sony Pictures, Bình Nhưỡng bị nghi ngờ. Và ghi chú thích ở bên dưới, theo Nhà Trắng, Bắc Triều Tiên dường như có vai trò chủ chốt trong vụ tấn công nhắm vào Sony Pictures.
Báo Liseko chạy tựa có vẻ mỉa mai. Tin tặc tấn công Sony đang trở thành một vấn đề quốc gia đại sự. Và tờ báo trích lời Tổng thống Mỹ, chúng ta sẽ đáp trả. Ông Obama cũng đã lấy làm tiếc về quyết định của Sony Pictures không cho chiếu cuốn phim. Ông nhìn thấy đấy là một sự sai lầm. Sai lầm như thế nào, đáp trả ra sao thì chưa rõ. Nhưng bài viết trên Le Monde nhắc lại một hệ quả là hãng phim khác New Regency do vụ Sony đã bỏ dự án Bình Nhưỡng, một cuốn phim diễn ra tại thủ đô Bắc Triều Tiên. Và phóng theo truyện tranh vẽ của Guy Delisle, người Canada. Bài báo cũng thắc mắc về phản ứng của Bình Nhưỡng, luôn chối bỏ là không có dính líu gì đến vụ tin tặc tấn công Sony, tuy là hoan nghênh hành động này, và nhất là không thấy Bình Nhưỡng phản ứng gì về quyết định của Sony không chịu cuốn phim. Le Monde cũng ghi nhận tầm vóc của sự kiện khi nêu thái độ thận trọng của Nhật, chờ đợi kết quả rõ ràng của cuộc điều tra đang tiến hành. Tờ báo trích lời người phát ngôn chính phủ Nhật, ông Suga, không bình luận gì về việc điều tra, mà chỉ hy vọng hồ sơ Sony không ảnh hưởng trực tiếp đến các cuộc đàm phán về người Nhật bị bắt cóc. Le Monde cũng trích những người am tường về hành vi của Bắc Triều Tiên như chuyên gia André Lankoff, tin chắc là Bình Nhưỡng đứng sau việc dây, và lấy làm tiếc về quyết định của Sony. Theo chuyên gia này, thì hành vi thông thường không nhượng bộ các kẻ bắt chẹt là một điều tốt. Giờ đây, thì gián điệp Bình Nhưỡng sẽ bắt chẹt tất cả mọi người, nói lên những điều mà họ không thích. Diễn viên Mỹ Steve Carell có một vai trong phim Bình Nhưỡng thì nói đến một ngày buồn bã cho lĩnh vực sáng tác.
Về thời sự quốc tế, Le Monde trở lại một hồ sơ khác làm chấn động thế giới trong mấy ngày qua, sự xích lại gần nhau giữa Mỹ và Cuba. Bài báo hôm nay chú ý đến cảm nhận của người Cuba sống lưu vong tại Mỹ. Trong một hàng tựa trang nhất, Le Monde nhìn thấy những người Cuba cao niên cảm thấy bị phản bội.
Bài báo ghi nhận trước tiên, thông báo nối lại quan hệ ngoại giao giữa Washington và La Habana đã chia rẽ cộng đồng người Cuba ở tại Little Havana. Số người xem Obama là kẻ yếu đuối không ít. Những người đến đây từ lâu, bất kể gian nan nguy hiểm, khó chấp nhận sự xích lại gần nhau này. Giờ đây, họ không còn hy vọng lật đổ chế độ mà họ oán ghét. Đối với nhiều người, đây là điều bất hạnh. Một người đã bình luận bất mãn, Obama đã nhượng bộ rất nhiều, nhưng ngược lại không được gì cả. Tự do ư, hơn 50 tù chính trị được thả, nhưng họ nói được gì, mở miệng chỉ trích là trở lại tù ngay. Muốn thay đổi ở Cuba thì phải sửa đổi hiến pháp, vì những gì mà ông Obama đòi hỏi, nơi La Habana đều là bất hợp pháp. Sửa đổi hiến pháp thì Raúl Castro dứt khoát sẽ không chịu. Những người không bằng lòng cảm nhận việc xích lại gần nhau này như một sự phản bội. Và một thanh niên giải thích là người bà của anh đã nói ngay bà đã không bao giờ tin ông Obama, một người cộng sản. Còn người tăng đồng việc nối lại bàn giao thì Le Monde nhìn thấy họ im lặng hơn. Trích lời một giáo sư xã hội Đại học Florida, Guillermo Gagné, cho là người ủng hộ sự xích lại gần nhau này, im, không xuống đường, biểu tình ở Miami, nhưng họ có thể là phe đa số.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe một tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với đề tài Adamo Trình Làng tuyển tập chọn lọc để vinh danh tác giả Jean Bebico, Tuấn Thảo biên soạn.
Trong làng nhạc Pháp, Gilbert Bécaud được xem như là một tên tuổi lớn. Ông vào nghề và nổi danh vào giữa những năm 1950, hầu như cùng thời với Charles Aznavour. Trong suốt sự nghiệp kéo dài gần nửa thế kỷ, Gilbert Bécaud đã sáng tác hơn 400 ca khúc, 25 đoạn nhạc phim, 2 vở ca nhạc kịch. Gần đây, nam danh ca người Bỉ Adamo đã ghi âm lại 15 bài hát của Gilbert Bécaud để vinh danh bậc đàn anh. Lần đầu tiên hai nghệ sĩ này gặp nhau là vào năm 1965, nhân đợt biểu diễn của Gilbert Bécaud tại nhà hát Olympia. Adamo lúc bấy giờ mới vào nghề ca hát, thành danh nhờ hai nhạc phẩm La Nuit, Màn Đêm và Tombe la Neige, Tuyết Rơi. Ngồi ở hàng ghế đầu, Adamo bị cuốn hút bởi tài nghệ biểu diễn của bậc đàn anh trên sân khấu. Không phải ngẫu nhiên mà lúc sinh thời, Gilbert Bécaud được mệnh danh là giọng ca 100.000 volt, một lối hát cường điệu dũng mãnh, tràn đầy sức sống, khỏe khoắn nội lực, như thể giọng ca chập điện cao thế, ánh mắt sấm sét tia chớp. Từ cuộc gặp gỡ ban đầu này đã nảy sinh lòng kính trọng quý mến. Adamo nhỏ hơn Bécaud 17 tuổi, nhưng họ vẫn kết bạn với nhau. Sự quen biết lui tới giữa đồng nghiệp nhường chỗ lại cho tình bằng hữu ngoài đời. Sau này, khi sáng tác lời cho một ca khúc, Gilbert Bécaud mới đưa hai cái tên Aznavour và Adamo vào trong bài hát của mình.
Je me rends coq et m'étouffe au fond des pantoufles quand tu n'es pas là. Et je méfie les filoches comme un fond de poche quand tu n'es pas là. Oh là là, que le temps s'étire. Oh là là, tire, lire là. Mais soudain je m'esclamouche, ton cœur qui fait mouche trinque avec le mien. Toi, tu m'enrubambichonnes, tu m'empolissonnes au lit de ma joie. Oh là là, mon Dieu, que je t'aime. Oh là là, tire, lire là. Oh là là, tire, lire là.
Khi bắt tay thực hiện dự án ghi âm album mang tựa đề Adamo Chante Bécaud, Adamo hát nhạc Bécaud, ca sĩ người Bỉ cho biết là anh đã nghe lại toàn bộ các ca khúc của Gilbert Bécaud, để rồi từ đó chọn lựa ra 15 nhạc phẩm mà anh cho là ưng ý và nhất là hợp với giọng ca của mình. Điều đó giải thích vì sao một số ca khúc rất ăn khách của Gilbert Bécaud cuối cùng không được đưa vào danh sách. Chẳng hạn như nhạc phẩm Quả Cam, L'Orange hay là Cánh Chim Muôn Màu, Petit Oiseau de Toutes les Couleurs không được tuyển chọn vì theo lời Adamo, cách sáng tác của Gilbert Bécaud có một lối tắt câu ngắt nhịp rất đặc biệt, không dễ gì mà chuyển thể phóng tác. Một cách khiêm tốn và thành thật, Adamo nói rằng có một số bài anh không dám đụng đến vì sợ làm chưa tới. Làm không khéo thì sẽ bóp méo ý tứ của nguyên tác, làm lệch đi nhịp điệu của bản gốc.
Comme l'argile
insecte fragile, l'esclave docile. Je t'appartiens. Si tu condamnes, si tu me damnes, voici mon âme, voici mes mains. Que puis-je faire pour te satisfaire sur la basse terre, sur mon chemin? Je ne suis qu'un homme, rien qu'un pauvre homme. Je t'aime comme je t'appartiens. Souvent je pense que dans ton silence, on doit être bien. Je t'appartiens.
Tuyển tập mang tựa đề Adamu hát nhạc Beko có thể được chia thành hai phần. Một phần là những ca khúc rất nổi tiếng và phần còn lại là những bản nhạc ít quen thuộc hơn trong bộ vườn tập của Gilbert Beko. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt tập nhạc này là cách hòa âm phối khí theo dòng nhạc country folk, kết hợp tiếng đệm mộc mạc của đàn guitar thùng với làn điệu thước tha dạt dào của bộ đàn dây. Các phiên bản của Adamu do có chủ ý làm khác hẳn đi so với bản gốc, thiên về những tình cảm sâu lắng nhẹ nhàng, nhiều hơn là dồn dập sóng ngầm, vũ bão nội tâm. Cách thể hiện của Adamu ăn khớp với một số bài hát như trong nhạc phẩm Ngày Mưa Đến, một chút tình thương và tình bạn, nhưng trong một vài trường hợp thì lại phản tác dụng như trong bản nhạc Imatano và Giờ Đây, phóng tác theo nhịp điệu bolero của Ravel, hay là bản Sao Sáng Lẻ Loi, Seul sur son étoile. Nhịp điệu chậm chậm đều đều trong cách phối của dòng nhạc country, coi vậy mà làm giảm đi cái tâm trạng cay đắng của một con người không còn gì để mất trong khúc nhạc Imatano. Tiếng nhạc trong bài hát này đấm vào bụng, nện vào ngực, tựa như nhịp đập thình thịch của trái tim. Nó đang lớn mạnh dần để đạt tới đỉnh cao, biến nội tâm thành tiếng sóng gào, tới mức vỡ đê ngập bờ lúc cao trào.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Ces gens qui m'indiffèrent, maintenant que tu es parti.
Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien.
Sinh trưởng tại thành phố Toulon, miền nam nước Pháp, Gilbert Beko, tên thật là François Silly, tốt nghiệp khoa dương cầm tại Nhạc viện thành phố Nice. Thời thanh niên, ông vào nghề bằng cách soạn nhạc phim từ năm 1947 cho tới năm 1959. Rồi sau đó ông mới chuyển qua sáng tác ca khúc, ban đầu là cho các ca sĩ khác, sau đó là cho chính mình. Vào đầu những năm 1950, sau khi gặp tác giả Pierre Delanoë và nhà thơ Louis Amade, ông mới lấy nghệ danh là Gilbert Bécaud để tự ghi âm các sáng tác. Gilbert Bécaud thành danh từ năm 1955 trở đi, sau khi sáng tác hai ca khúc rất ăn khách trên thế giới nhờ các phiên bản truyền ngữ. Nhạc phẩm Je t'appartiens trở thành Let It Be Me, từng được nhiều nghệ sĩ Anh Mỹ ghi âm lại, kể cả Elvis, Lobo, Bob Dylan hay là Everly Brothers. Bài nhạc thứ nhì là bài The Day the Rains Came Down, trong nguyên tắc tiếng Pháp là nhạc phẩm Le Jour où la pluie viendra, sáng tác vào năm 1957. Từ đầu những năm 1960 trở đi, nhờ vào sự thành công vượt bậc của tình khúc Et Maintenant, Gilbert Bécaud trở thành một trong những tên tuổi lớn của trường phái hiện thực, một ngôi sao sáng trong làng nhạc Pháp. Thành công trong nhiều thập niên liên tục, tên tuổi của ông gắn liền với nhà hát Olympia, vì ông từng biểu diễn 33 lần trên sân khấu này trong suốt sự nghiệp.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Ben tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Je reviens te chercher, tremblant comme un jeune marié, mais plus riche qu'au jour passé de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher, j'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Te chercher, j'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend.
Tên tuổi của Gilbert Bécaud cũng gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng trên thế giới, vì có ít nhất trên dưới 10 ca khúc của ông từng được chuyển dịch sang nhiều thứ tiếng, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Anh, và ăn khách qua nhiều giọng ca khác nhau. Chẳng hạn như Et Maintenant trở thành What Now My Love, mà tính đến nay đã có trên dưới cả ngàn phiên bản khác nhau. Một cách tương tự, nhạc phẩm Seul sur son étoile của Gilbert Bécaud trở thành It Must Be Him, A Little Love and Understanding là phiên bản tiếng Anh của nhạc phẩm Un peu d'amour et d'amitié. Vào năm 1979, Gilbert Bécaud lập kỷ lục số bán khi hợp tác với Neil Diamond để sáng tác cho bộ phim The Jazz Singer. Hai ca khúc Love on the Rocks và September Morn đều trở thành những bài hát tủ. Phiên bản gần đây nhất là của danh ca tenor người Ý Andrea Bocelli. Do bộ vận tập của Gilbert Bécaud đã được nhiều nghệ sĩ trên thế giới ghi âm đi ghi âm lại, cho nên tập nhạc Adamu hát nhạc Bécaud nếu có một ưu điểm thì nó nằm ở chỗ giúp cho người nghe khám phá lại các bài hát ít quen thuộc hơn của tác giả này. Đó là trường hợp của bài Je reviens te chercher, tìm em trở lại, hay là nhạc phẩm L'absent, kẻ vắng mặt. Trong những bài hát này, lối diễn đạt của Adamu mới thật sự phát huy tác dụng. Một cách hát trầm buồn, tựa như lời nhắn nhủ tri ân, nhẹ nhẹ mà u uất. Cung đàn trầm tưởng kẻ vắng mặt, âm thanh hoài hồn người đã khuất.
Stay for just a while, stay and let me look at you. It's been so long I don't know you. Standing at the door, stay with me a while, only wanna talk to you. We travel halfway around the world to find ourselves again. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Look and watch her down, will you become a grown girl? I still can hear you cry in the corner of the room. As if a fire we come so far from where we used to be, but not so far that we've forgotten how it was before. September morn, do you remember how we danced the night away? Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Với phần sau bản tin như thường lệ sẽ là bài học tiếng Pháp giáo trình Công Bằng Vùng Lê Gia Phè bài số 43. Và cuối cùng sẽ là tạp chí thể thao chủ nhật do anh Vũ phụ trách.